Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Cũng một ngày đi qua là chúng ta có cảm nhận, cảm thấy như là nó rất là lâu. Tại vì có những diễn biến xảy ra quá nhiều. Tôi muốn thông báo để quý vị biết là sáng mai, chương trình vào sáng ngày mai tôi sẽ có một vị khách đặc biệt lên để nói về chương trình trong quận hạt của chúng ta, một việc mà nó đến rất là gần với những người ở trong quận hạt này, một cái chương trình giúp đỡ cấp thời khẩn cấp để mà giúp cho những người đang có những khó khăn về vấn đề tài chính. Chúng ta sẽ có một người có thẩm quyền để nói về cái việc này. Và tôi mong rằng là chúng ta sẽ theo dõi chương trình và sẽ biết thêm nhiều tin tức về việc này vào sáng ngày mai nhé. Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay thì tôi muốn nói về vấn đề di chúc. Ngày hôm qua chúng ta nói về những vấn đề liên quan đến việc di dị. Về di chúc ngày hôm nay chúng ta nói về cái việc nó liên quan đến cái sự ly dị đó, để chúng ta có thể thấy tại sao những cái bộ luật này nó có những cái vấn đề mà nó nối kết với nhau. Khi chúng ta có những cái vấn đề như thế này thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Tại vì mỗi một cái vấn đề, mỗi một cái câu chuyện của mỗi một người nó có một cái bức hình khác nhau. Cái việc đầu tiên chúng ta cần phải biết rằng là khi chúng ta đi đến cái lĩnh vực mà phải ly dị thì những cái di chúc mà chúng ta làm nó sẽ tự động không còn có hiệu lực, trừ khi cái người làm cái di chúc đó quyết định rằng là cái di chúc này nó vẫn còn có hiệu lực. Và để cái người làm cái di chúc đó tái lập lại cái di chúc hay là viết lại cái di chúc để nói rằng là cái di chúc này nó có hiệu lực, là nó tùy vào cái người muốn để lại cái tài sản đó cho ai đó mà họ cần. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả đang trên điện thoại ạ, đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Hello luật sư, luật sư cho em hỏi về luật tai nạn giao thông được không luật sư?
Dạ được.
Tại vì bà xã em có chiếc xe đi bị đụng hồi tháng 11 đó, giữa tháng 11 đó, thì bên cái người đụng đó, họ không có nhận lỗi. Tới tháng Giêng năm 2020 á, thì họ mới nhận lỗi. Nhưng mà trước đó, đó thì em đã báo cho bảo hiểm biết á, là chiếc xe em đậu ở body shop đó. Mà bây giờ á, tới bây giờ nó mới giải quyết hồ sơ, thì nó nói bây giờ nó chỉ trả có một tháng thôi, một tháng tiền bạc kinh cho ông chủ mà cái bạc kinh em đậu á. Thì nó làm như vậy có đúng không luật sư?
Ok, cái câu hỏi này nó xảy ra khá nhiều cho tất cả những người đưa xe của mình vào trong cái nơi gọi là auto body shop. Quý vị phải nhìn vào cái khế ước bảo hiểm của quý vị. Và quý vị phải biết rằng là cái phía bên đối phương đó họ sẽ bằng lòng bồi thường như thế nào. Đây là cái việc chỉ nói về cái vấn đề xe thôi. Đúng hay không tôi không thể nào trả lời được. Anh phải nhìn vào cái khế ước bảo hiểm của anh. Và nếu bảo hiểm bên anh hoặc là bảo hiểm bên đối phương họ từ chối trả cái tiền chứa cái xe này từ tháng 11 đến tháng 1, tức là 2 tháng 60 ngày như vậy, vì trên dựa trên cái điều khoản nào, nếu họ nói rằng là chúng tôi không trả cái vấn đề này vì chúng tôi chỉ trả tối đa 30 ngày, mà đây thường thường á, là chúng ta nói về vấn đề mướn xe. Còn trong cái việc này tôi, nếu tôi nói, tôi nhớ anh vừa mới hỏi tôi là tại cái xe nằm trong body shop 60 ngày mà họ chỉ trả 30 ngày thì đúng hay không? Thì rất là câu hỏi nó liên quan đến khế ước, cho nên anh phải nhìn vào khế ước và phải nhìn vào cái lá thư của bảo hiểm họ gửi, họ từ chối là dựa trên cái điều khoản nào mà họ không trả 60 ngày. Những cái việc này có thể điều đình, tôi không biết được nhé. Cho nên anh phải nói chuyện với người luật sư mà anh làm việc với họ để họ giúp cho anh nhé.
Dạ, tại vì em không có nhờ luật sư.
Anh không có luật sư cho nên anh phải tham khảo với luật sư. Và những cái việc này khi họ luật sư họ làm á, họ nhận những cái hồ sơ về vấn đề tai nạn xe cộ đó, là họ nhận từ cái lúc thuở ban đầu khi mà mình bị tai nạn xe cộ. Tại sao tôi nãy tôi nói vấn đề là tôi chỉ nói đến xe thôi. Tôi nói đến xe là vì cái việc bồi thường xe, cái việc bồi thường về xe mướn nó khác hơn là cái việc bồi thường về thương tích tai nạn. Có nhiều người bị tai nạn, bị thương nhưng lại quyết định không có tìm những người bác sĩ để chữa trị là vì họ sợ là họ phải trả tiền. Trong cái vấn đề tai nạn xe cộ, nếu mình không có lỗi thì phía bên đối phương họ phải trả cái tiền đó cho mình. Cộng thêm nếu mình có cái bảo hiểm sức khỏe trong cái bảo hiểm xe, thường thường là 2.000, 1.000 hay 5.000. Có thậm chí tôi có những người thân chủ có đến 300 ngàn cái tiền bảo hiểm sức khỏe đó nữa được. Tại vì họ không có bảo hiểm sức khỏe thì họ mua cái con số đấy nhiều hơn. Thì mình sẽ được bảo hiểm, họ trả chi phí cho cái việc đi khám bệnh tình và làm việc với những người cung cấp y tế cho mình. Cho nên mình phải để ý vấn đề đó nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office nằm hẻm luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Hai cái ông bà này lấy nhau mãi từ năm nào đấy, và bà này bà đã có 2 người con trước khi bà lấy ông này. Và trong khi hai người còn là vợ chồng thì ông ta làm một cái di chúc. Trong cái di chúc đó ông ta chỉ định ai là cái người sẽ đứng ra làm cái việc này cho ông ta nếu ông ta mất đi. Thì lẽ dĩ nhiên lúc đó ông ấy là người chồng của bà này thì ông ấy chỉ định bà này. Và ông ấy đưa ra một cái liệt kê là người này bấy nhiêu, người kia bấy nhiêu. Và cuối cùng ông nói phần còn lại tôi cho 2 đứa con của bà vợ của tôi. Và khi mà 2 ông bà này đi đến cái chỗ ly dị rồi thì là ông ta mất đi, rồi đến phiên bà ta mới ra đi. Trong cái di chúc ông ta nói nếu bà ta ra đi trước khi tôi thì phần của bà này nó sẽ về phần của 2 đứa con của bà ấy. Và quý vị biết là khi mà mình mất đi mà mình không có di chúc, hoặc là mình có di chúc á, thì mình sẽ làm một cái quá trình nó gọi là probate. Thì cái người em, cái người em rể của cái ông này á, với cái người lấy cái người em gái của ông ấy mới đưa vào trong tòa, yêu cầu tòa cho ông ta được chỉ định để đứng ra giải quyết tài sản của ông này, là vì ông này ông chết ông không có di chúc. Có lẽ tuy nhiên là hai cái người con của cái bà vợ cũ của ông này đứng ra phản đối, nói với tòa là có chứ, ông có cái di chúc, đây là cái di chúc. Và thế là hai bên chống chọi nhau. Quý vị biết, khi chúng ta đi đến cái mực này, cái thời gian mà hai bên phải đối diện với nhau để giải quyết cái vật này, nó mất khoảng thời gian rất là nhiều. Có khi 6-7 tháng, có khi cả năm trời, tùy theo cái bên đối phương nữa, tùy theo bên mình nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cẩn thận, ngay cả khi chúng ta chỉ làm một cái tờ đơn di chúc thôi. Thường thì những người có tài sản, tôi vẫn khuyến khích là quý vị nên làm một bộ living trust, nguyên một bộ giấy tờ đó sẽ bảo vệ những vấn đề về tài sản, về di chúc, về về sức khỏe, về ủy quyền. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Ví dụ như cái người thân chủ của tôi nói rằng là nếu tôi khi tôi mất đi, tôi muốn để cái quyền này lại cho đứa con của tôi. Đứa con của tôi nó đã sẽ đứng ra nó giải quyết cái tài sản của tôi trên cái trust. Được chứ sao không được, nếu con của mình nó trên 18 tuổi, đủ khả năng làm việc này thì mình chỉ định nó. Nhưng mà cái ông này, ông ấy nói rằng là tôi mở một cái tài khoản nó gọi là charitable. Cái tài khoản này nó cho trường học này mỗi một năm cho là 5.000 đi. Mỗi một năm 5.000. Và tôi muốn rằng là những học sinh nào ra trường trung học mà học giỏi nhưng lại nhà nghèo thì tôi muốn là cho cái người học sinh này một số tiền để mà họ tiếp tục dùng tiền này để có thể tiến tới đi học đại học. Đó là một ý tốt, đó là một lý do tốt. Thế thì tôi hỏi người thân chủ tôi là vậy thì ông cho cái trường nào? Ồ, tôi cho cái trường này, trường ABC. Tôi nói thế thì cái trường ABC này có cho ông một cái hợp đồng nói rằng là ông có cung cấp tiền cho cái mục đích tốt này không? Ông nói tôi không có gì hết. Tôi nói thế thì ông gửi tiền cho ai? Ông nói tôi gửi cho một cái người làm địa ốc. Đây là những cái lý do tại sao quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Để cái việc làm của quý vị đó nó đúng. Nhất là những cái người mà ở cái tuổi cao niên đó quý vị, họ rất là nhẹ nhàng trong cái việc mà họ cho đi cái tài sản của họ. Chuyện này nó xảy ra nhiều. Và trong những cái trường hợp lạm dụng quá đáng thì chúng ta lại đi đến cái chỗ elder abuse, tức là lạm dụng người cao niên, hành hạ người cao niên. Chúng ta nói về hành hạ người cao niên, về vấn đề tài chính là nhiều nhất. Con cái cũng hành hạ người cao niên, hành hạ bố mẹ, lấy tiền bố mẹ xài. Cái đó gọi là elder abuse. Rồi quý vị biết, khi mà ông ta nói rằng là trong cái lời chỉ định của ông ta sẽ để lại cái quyền đó cho người con của ông ta. Nhưng mà ông ta nói là ít nhất là phải cho bao nhiêu một năm. Tôi hỏi thế thì ở đâu ra tiền mà cho ít nhất? Ông ta nói thì con tôi nó có nhiều tiền, tôi để lại cho nó nhiều tiền lắm, nó phải bỏ ra. Tôi nói ông nghĩ con ông bỏ tiền ra để cho cái hội từ thiện chủ trường học này mỗi một năm mà. Chuyện đó khó có thể xảy ra lắm. Vì vậy mình phải tỉnh táo trong cái vấn đề này và mình phải biết rằng là mình làm như thế nào. Sau khi giải thích rồi thì ông ta mới biết là ồ, luật sư nói đúng. Ok, luật sư nói đúng thì quý vị phải xem rằng là cái lời nói của luật sư đó nó có hợp lý, hợp tình với những gì quý vị muốn làm hay không. Và đó là như sao quý vị cần phải tham khảo để quý vị biết rằng là ồ, cái mục đích của tôi như vậy, tôi phải làm như vậy, như thế có đúng không? Tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Ok? Rồi vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề luật tài sản, di chúc, living trust, những vấn đề về hợp đồng, những vấn đề về tai nạn xe cộ, những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về luật di trú, quý vị tham khảo với chúng tôi ở số 408-947. 7717 xuất hiện văn phòng. Văn phòng của Di trú và Công dân Hoa Kỳ sẽ đóng cửa đến mùng 7 tháng 4. Tất cả những ai có cái hẹn trước ngày 7 tháng 4 sẽ bị bãi bỏ. Đến giờ phút này quý vị có thể đã nhận được những lá thư của họ từ chối không gặp quý vị rồi, và quý vị chỉ có thể ngồi chờ để họ cho quý vị một cái ngày hẹn mới. Quý vị không làm gì thêm được hết. Quý vị không thể nào gọi vào để yêu cầu một cái ngày khác được nhé. Và có những tòa di trú họ ra thông báo là họ có một cửa, ví dụ như tòa di trú ở Los Angeles mà ở cái đường nào đó tôi quên rồi, hoặc là tòa di trú ở Sacramento họ có một cửa, còn những tòa di trú khác đã đóng cửa nhé. Những tòa dân sự, hình sự, tòa gia đình, tất cả những phiên tòa này đã đều bị bãi bỏ cho đến sau mùng 7 tháng 4, và chúng ta còn chưa biết rằng là như thế nào. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể biết rằng là mỗi ngày chúng ta thức dậy, ơn trên ban cho chúng ta được có cơ hội thức dậy, sống một ngày nữa, sống cho thật tốt, những việc gì chúng ta có thể làm được, chúng ta nên làm, giúp đỡ cho những người xung quanh nếu có thể được, giúp đỡ cho chính mình. Đó là cái việc cần thiết để mà cái vấn đề này nó sẽ được thu gọn lại. Và cầu mong sao rằng là giống như lời ông Tổng thống của chúng ta đã thông báo là việc này nó sẽ không có đi quá cái ngày lễ phục sinh, tức là 12 tháng 4 nó sẽ ngừng. Tôi mong là như thế, có thể trước đó. Và chúng ta chỉ có thể biết rằng là chúng ta phải làm tất cả những gì có thể làm được để ngăn chặn cái cơn dịch này nó lan tràn thêm nữa nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc, ngày mai chúng tôi sẽ có một chương trình và nó sẽ có nói về những cái vấn đề về vấn đề giúp đỡ tài chính trong trường hợp khẩn cấp. Cho nên nếu quý vị có thể có cơ hội, ngày mai quý vị có thể có chương trình vào 8:30 đến 9:00 sáng ở trên làn sóng 1290 AM của đài Vinthao Media nhé. Khi mà hai người này ra tòa, một bên là người em rể của cái ông đã mất, một bên là đứa con gái của cái bà mất, họ tranh chấp nhau. Và đứa con gái thì nói rằng là cái di chúc này nói chúng tôi được lãnh cái phần tiền của cái ông này khi ông ấy ra đi. Cái người em rể của cái ông này thì nói rằng là ông ta đã không để lại di chúc gì hết, là bởi vì khi ông ấy ly dị bản thì cái di chúc này không còn có hiệu lực. Và khi chánh án ở trên tòa tài sản đã yêu cầu hai người này đi đến chỗ hòa giải, và họ đã hòa giải để cho cái người em rể ông này đứng ra để làm những cái việc giải quyết về tài sản và làm một cái bảng báo cáo về tài chính cho cái tài sản ông này để lại, thì cái việc tranh cãi là cô này cố nói cái tài sản của cái ông này còn lại vẫn phải thuộc về cô ấy và người em của cô ấy, là bởi vì ông này ông viết như vậy trong cái di chúc đó. Cho nên khi chúng ta thấy những cái việc nó khác thường như vậy thì cái người luật sư của chúng ta phải làm rất là nhiều những cái sự tra khảo, tra cứu để mà biết rằng là cái việc này nó sẽ có cái kết quả như thế nào. Tòa án chánh án ở trên tòa tài sản dựa trên cái việc hai ông bà này đã ly dị bao nhiêu năm trước khi ông ấy mất đi và trước khi bà ấy mất đi, nói rằng là cái cô này cô ấy không có đủ điều kiện để đứng ra để tranh chấp với cái người đang quản lý cái tài sản của cái ông này. Và chánh án bằng lòng cho cái ông làm administrator, tức là quản lý cái tài sản này, đi đến chỗ giải quyết cái tài sản của cái người anh rể, của người anh rể cũ của ông ta, giữa người anh rể của ông ta đã mất đi. Và cô này cố ý kháng cáo. Cố ý kháng cáo là vì cố nói thứ nhất á, là cái lời viết của cái ông này á có hiệu lực là bởi vì mẹ của cô ta đã mất. Mặc dù là mẹ của cô ta đã ly dị ông này, chánh án của tòa kháng cáo không đồng ý. Tin án của tờ kháng cáo nói thông thường thì cái ý định của cái người chuyển tài sản, tức là cái ông mất đi á, phải được viết trên cái văn bản di chúc này. Nhưng thưa quý vị, dưới cái điều khoản 6122 của bộ luật tài sản nói, trừ khi trong cái di chúc này viết rõ ràng, nếu sau khi làm một cái di chúc mà cái cuộc hôn nhân của cái người làm cái di chúc này đã bị hủy bỏ hoặc là hủy hôn, thì cái việc hủy bỏ hay hủy hôn đó nó đã bãi tất cả những cái việc chia tài sản mà đã làm bởi cái người làm di chúc này đối với cái người vợ cũ hay chồng cũ. Những cái điều khoản trong cái di chúc đó cho cái người vợ cũ hay chồng cũ đó một cái quyền hạn để giải quyết cái vấn đề di chúc đó không có còn nữa, và những cái điều khoản trong cái di chúc đó chỉ định cái người vợ cũ hay chồng cũ đó là cái người đứng ra giải quyết tài sản đó không còn nữa. Và họ nói rằng là trong cái trường hợp mà cái di chúc này bị hủy bỏ thì những cái tài sản mà ông này ông ấy để cho bà ấy, coi như là bà ấy đã chết trước ông, bà ấy không lãnh cái tài sản này nữa. Và chính án đã nói rằng là nếu mà cái cô con gái của cái bà này có thể đưa ra những cái bằng chứng là sau khi mà ông ta mất đi mà cô ấy và em cô vẫn còn có cái sự liên hệ với cái người cha kế này, thì chánh án có thể sẽ xem lại và có thể sẽ làm một cái quyết định khác. Đó, thưa quý vị thấy, ngay cả trong những cái trường hợp mà luật nói rằng là khi ông này ông mất đi thì những cái di chúc ông ấy làm coi như không còn có hiệu lực, ngay cả như vậy chánh án cũng có thể nói rằng là nếu ông cô này cô ấy có thể đưa ra những cái bằng chứng là cô vẫn còn có cái sự liên hệ mật thiết với cái người cha kế này thì có thể chánh án cũng sẽ quyết định một cách khác. Cho nên khi chúng ta để cái quyền quyết định trong tay của chánh án có thể quyết định, một là dựa trên cái điều luật chánh án có thể dùng để quyết định, hai là chánh án cũng có thể dựa trên những cái lời khai của nhân chứng, của những người trong cái cuộc tố tụng để mà quyết định rằng là cái người mà được thừa hưởng gia tài hoặc là cái hồ sơ mà mình đang đưa ra để mà kiện tụng nó sẽ có kết quả như thế nào. Đây là lý do tại sao mà chúng ta cần phải hiểu rằng là khi chúng ta nói đến một cái việc ở trên tòa về vấn đề tố tụng dựa trên tài sản, tố tụng dựa trên vấn đề tiền bạc, tài chính, tố tụng dựa trên những cái vấn đề liên quan đến hình sự, tất cả mọi cái việc này, cái sự điều đình nó rất là quan trọng. Mình, cái câu mà chúng ta hay nghe đó là biết mình biết ta đó, nó khá quan trọng trong những cái việc này. Mình phải biết thế nào là đủ. Tôi đã thấy những cái hồ sơ mà cái tài sản nó trả là bao nhiêu, nhưng cái sự tranh chấp nó đi quá nhiều hơn cái tài sản mà đang đứng để tranh nhau. Nó vô lý không thể tưởng tượng được. Nhưng mà khi chúng ta nói đến vấn đề tố tụng thì cái việc mà cá tính của một người đó nó rất là khó cho chúng ta có thể chìm xuống được hay là đưa xuống được để mà cái đầu óc nó tỉnh táo hơn để mà quyết định rằng là bây giờ cái hồ sơ này nên giải quyết như thế nào. Càng găng càng tranh chấp nhau thì chúng ta lại phải càng tốn nhiều chi phí. Vì thưa quý vị, luật sư là họ phải làm theo bổn phận của họ. Vì nếu họ không làm như thế để bảo vệ quyền lợi của thân chủ của họ thì họ sẽ có những cái sự sai lầm hay là những cái bước đường đi sai về vấn đề làm luật sư bảo vệ thân chủ. Vì vậy, nếu luật sư họ không làm thì chúng ta có thể đứng ở thế yếu. Nhưng nếu luật sư họ làm những cái đường đi mà họ cần phải làm thì chúng ta lại phải tốn khá nhiều thời gian và chi phí. Và khi cái tài sản mà chúng ta có đó nó không có đủ để mà bồi hoàn lại những cái chi phí mà mình bỏ ra thì quý vị phải nên ngồi xuống xem lại. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717. Tại vì có những diễn biến xảy ra quá nhiều, tôi muốn thông báo để quý vị biết là sáng mai, chương trình vào sáng ngày mai tôi sẽ có một vị khách đặc biệt lên để nói về chương trình trong quận hạt của chúng ta, một việc mà nó đến rất là gần với những người ở trong quận hạt này, một cái chương trình giúp đỡ cấp thời khẩn cấp để mà giúp cho những người đang có những khó khăn về vấn đề tài chính. Chúng ta sẽ có một người có thẩm quyền để nói về cái việc này, và tôi mong rằng là chúng ta sẽ theo dõi chương trình và sẽ biết thêm nhiều tin tức về việc này vào sáng ngày mai nhé. Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ trên làn sóng 1290 AM. Chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Kinh Phi và gặp quý vị ngày mai 8 giờ đến 9 giờ sáng.
Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai từ 8 rưỡi tới 9 giờ. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an nha.
Cảm ơn Kinh Phi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Nhắc lại với tất cả quý thính giả, ngày mai nhớ đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ. Chương trình đặc biệt có một vị khách mời sẽ nói về vấn đề giúp đỡ tài chính trong trường hợp khẩn cấp. Nhớ đón nghe chương trình 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ sáng ngày mai trên làn sóng AM 1290 KAZA. Chúc quý thính giả sang một ngày mới bình an.